Trạch Thiên Ký, quyển 1, góc truyện audio.com, đây đích xác là sinh mệnh cao quý nhất trong tam thiên thế giới, đây là tồn tại chí hàn trong thiên địa có uy thế khó nói lên lời, trừ này các đại tu sĩ đã vượt xa phàm tục, nhân loại nhỏ bé làm sao có thể đứng yên trước mặt con hắc sắc cự long này. Trần Trường Sinh dù có ý chí kiên nghị như thế nào, cũng không cách nào tiếp nhận được uy áp đến từ viễn cổ, hắn mím môi thật chặt không muốn làm cho hàm răng va chạm khách khách, nhưng không thể ngăn cản thân thể run rẩy, mỗi khớp xương cũng tựa như đang rên rỉ. Ba một tiếng muộn hưởng, hắn không quỳ rạp xuống phía trước hắc long, nhưng cũng không thể đứng yên, trực tiếp ngồi bệt xuống trên mặt đất lạnh như băng, ngã rất nặng, tinh thần có chút hoảng hốt, không nghĩ tới đau đớn, chẳng qua ở trong lòng không ngừng tái diễn mấy câu. Truyền thuyết là sự thật. Trong hoàng cung thật sự có rồng, một con huyền xương cự long cao quý nhất, ở trước lúc đẩy ra cánh cửa đá trầm trọng kia, hắn đã nghĩ tới rất nhiều khả năng. Hắn nghĩ tới đạo uy áp kinh khủng đằng sau cửa đá có thể là vị lão cung phụng cảnh giới tòng thánh mà Lạc Lạc đã từng đề cập tới, bế quan đã hơn 100 năm trong cung, cũng có thể là đại trận bao phủ toàn bộ hoàng cung, thậm chí nghĩ tới có thể là một bộ hài cốt của cự long, nhưng chưa từng tưởng tượng. Phía sau cửa đá thậm chí có một con cự long còn sống. Sau thời viễn cổ trên đại lục đã rất hiếm thấy tung tích của long tộc, sinh vật cao quý mà cường đại này, dần dần đã biến thành thần vật chỉ tồn tại trong sách vở, không có ai tận mắt chứng kiến, Trần Trường Sinh đã từng vô số lần tưởng tượng bộ dáng của long, cũng đã từng muốn tận mắt chứng kiến. Tối nay cuối cùng hắn đã tận mắt chứng kiến, nhưng lại tình nguyện cả đời này không muốn nhìn thấy cảnh này. Hắc long lúc này đang phiêu du tại không trung trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống hắn. Trên nóc không gian có ngàn viên dạ minh châu tỏa xuống quang huy, đều bị lớp vảy màu đen trên người nó hấp thu, long thân đen nhánh giống như vực sâu đang sống lại làm cho người ta sợ hãi, nhưng chân chính kinh khủng vẫn là cặp mắt của hắc long, cặp mắt nó tràn đầy ý vị lạnh lùng cùng tàn bạo. Trần Trường Sinh hiểu được ý tứ của ánh mắt này, giống như một đứa trẻ loài người nhìn con kiến dưới tàng cây. Đó là một loại lạnh lùng tàn bạo tinh khiết, không cần nguyên nhân, cũng không cần đạo lý. Đứa trẻ có thể nhìn con kiến dưới tàng cây nửa canh giờ, sau đó dùng đáy giày giết chết toàn bộ. Đây chính là thái độ của sinh mệnh cao cấp đối với loài người ti tiện. Trần Trường Sinh rốt cuộc hiểu rõ mấy câu nói của Mạc Vũ trước khi rời đi. Đúng vậy, không có ai có thể rời khỏi đồng cung, bởi vì sinh môn của đồng cung nằm phía dưới hàn đàm. Hàn đàm này là đầm rồng chân chính, nơi này có một con cự long màu đen đang sống, bất luận nhân loại nào gặp phải nó, đều sẽ chết. Chỉ là Mạc Vũ không ngờ tới, hắn lại có dũng khí, hoặc là ngu xuẩn đến mức có thể kiên trì đi tới trước mặt của hắc long. Băng xương trên lông mi của Trần Trường Sinh bỗng nhiên rơi xuống, giống như tuyết trên cánh hoa mai bị gió cuốn đi. Không gian dưới đất nổi lên một trận gió nhẹ, đó là cự long màu đen chuẩn bị hô hấp, Trần Trường Sinh biết một khắc sau chính mình sẽ chết. Thời điểm đẩy ra cánh cửa đá kia, hắn đã chuẩn bị rất nhiều đối sách, cho dù là vị lão cung phụng cảnh giới tòng thánh đang bế. Góc truyện audio.com, quan ở nơi này, hắn cũng không cho rằng mình sẽ chết, hắn tin tưởng chỉ cần có thể trao đổi, chính mình có thể thay đổi vận mệnh của mình. Nhưng đằng sau cửa đá là một con hắc long, trong truyền thuyết, long cực kỳ cao quý, cực kỳ cường đại, nhưng chưa bao giờ là dạng sinh vật nhân từ. Long sẽ không trao đổi với nhân loại, khinh thường trao đổi với nhân loại, ít nhất là khinh thường trao đổi với một người bình thường như hắn. Đối với chuyện này, hắn không có chút chuẩn bị nào. Đối với tử vong, hắn cũng là đã chuẩn bị nhiều năm, nhưng hiện tại khi tử vong thật sự đến rồi, hắn mới hiểu được chính mình vẫn chưa chuẩn bị xong. Thì ra tử vong là một chuyện không thể nào chuẩn bị được. Không gian dưới đất hoàn toàn tĩnh mịch, dạ minh châu tỏa ra quang huy tựa như tuyết rơi vào trên người của hắn. Hắn cảm thấy lạnh, đột nhiên cảm giác mỏi mệt, biết làm bất cứ chuyện gì cũng chỉ phí công mà thôi, cho nên hắn không dãy dụa mà cố gắng đứng lên, thậm chí không thèm suy tư những chuyện sau đó, hắn ngẩng đầu, nhìn long thủ trên không trung tựa như một ngọn núi, bình tĩnh mà thoải mái. Xem ra sư phụ nói chẳng sai, mệnh của ta thật không tốt. Hắn không biết hắc long có thể hiểu tiếng nói của loài người hay không, nhưng hắn nghĩ đến, sinh vật cao quý như thế, cho dù có thể hiểu được cũng chẳng thèm nghe hắn nói, cho nên hắn đem những chuyện mà mình chưa từng nói với ai lần lượt nói ra. Ta có bệnh trị không khỏi. Ta không sống qua được 20 tuổi. Sư phụ là thầy thuốc tốt nhất trên đại lục này, y thuật của ta cũng không tồi, nhưng chúng ta đều không thể trị khỏi. Bệnh này còn vô vọng hơn cả bệnh nan y, cho nên nó không phải là bệnh, mà là mệnh. Mệnh của ta không tốt. Sau khi đi tới kinh đô ta tốn rất nhiều công sức, cuối cùng mới vào được quốc giáo học viện, có tư cách để tham gia đại chiêu thí, mặc dù còn cách Lăng Yên Các rất xa, nhưng cuối cùng đã bước được bước đầu tiên trên con đường này, sau đó ta gặp Lạc Lạc, ta cho rằng mệnh của mình đang chuyển biến tốt hơn. Không ngờ tối nay lại gặp ngươi, mệnh của ta thì ra vẫn không tốt như thế. Sắc mặt Trần Trường Sinh hơi tái nhợt, đó là bị băng xương cùng lạnh lẽo gây ra, không phải do sợ hãi. Hiện tại hắn đã không sợ hãi, cho dù đối mặt với một con hắc long tàn bạo trong truyền thuyết. Hắn không quan tâm hắc long có thể hiểu lời của mình hay không, có nguyện ý nghe chính mình nói chuyện hay không. Hắn chỉ biết mình sắp chết rồi, như vậy nếu không nói những lời này, cũng không còn cơ hội để nói. Đều nói vận mệnh do ông trời quyết định, cho dù tồi tệ thế nào, cũng không thể thay đổi, nhưng ta không cam lòng. Một đạo lực lượng không biết từ đâu xuất hiện, làm cho hắn mạnh mẽ đứng lên, hắn ngẩng đầu nhìn Dạ Minh Châu xinh đẹp trên đỉnh không gian, khẽ híp mắt tựa như một con thú nhỏ đáng thương nhìn về luồng sáng mặt trời đầu tiên, tràn đầy mong đợi và vui mừng. Ta muốn sống qua 20 tuổi, sau đó là 100 tuổi, thậm chí đến 500 tuổi, 800 tuổi, sống càng lâu tốt nhất là có thể trường sanh bất tử. Nhưng đầu tiên ta phải sống qua 20 tuổi, cho nên ta sống phi thường cẩn thận. Ta mỗi ngày đều ngủ sớm dậy sớm, ta mỗi ngày đều rèn luyện thân thể, ta không quá kén ăn, nhưng tuyệt không ăn uống quá độ, ta không ăn nhiều dầu mỡ, đây không phải là tính cách mà vì ăn uống như thế mới có thể mạnh. Gocchuyenaudio.com Khỏe ta dựa theo yêu cầu trong sách ghi, dùng lượng thức ăn thích hợp, chưa bao giờ ngại phiền toái, cho đến sau năm 12 tuổi, đem tất cả những chuyện này biến thành bản năng của mình. Ta quý trọng thời gian, đem toàn bộ thời gian cũng dùng để học tập tu hành, ta muốn cố gắng sức trước 20 tuổi tiếp xúc đến trí tuệ tuyệt vời nhất, còn muốn thông qua tu hành tới thay đổi vận mệnh của mình, như vậy sau 20 tuổi mới có cơ hội đi xem những phong cảnh đẹp đẽ hơn. Hắn nhìn Hắc Long nói, đúng vậy, ta làm mọi chuyện, ta đặt ra mọi quy tắc cho mình, đều là vì sống, chuyện quan trọng nhất trong cuộc sống chính là sống, ta nguyện ý vì nó mà trả bất cứ giá nào, ta liều mạng để sống. Chuyện quan trọng nhất trong cuộc sống chính là sống, vì thế ta liều mạng mà sống không gian dưới đất hàn lãnh, nơi xa đêm đen nhánh, đỉnh không gian quang huy mờ đi, thiếu niên ở phía trước Hắc Long, lời nói bình tĩnh mà bên trong ẩn chứa vô hạn bi thương, cho dù là ai cũng sẽ cảm thấy động dung. Ánh mắt của Hắc Sắc Cự Long nhìn thiếu niên vẫn lạnh lùng tàn nhẫn, hoặc là bởi vì nó không hiểu tiếng nói của loài người, nhưng cũng có thể là không thèm để ý, con kiến leo lên nhánh cây tức giận bi tráng giơ chân trước, trong con mắt đứa trẻ đang quan sát nó sẽ chỉ có cảm xúc thú vị hoặc là buồn cười. Trần Trường Sinh đã không quan tâm đến phản ứng của Hắc Long, hắn chỉ muốn nói chuyện trong thời khắc cuối của sinh mệnh mà thôi. Thay đổi vận mệnh thật sự quá khó khăn, những năm qua ta sống quá mệt mỏi, nhưng dù mệt mỏi ta cũng vẫn muốn sống, bởi vì Tây Ninh Trấn thịt thủ heo cắt thành lát chấm hồng du cùng muối ăn thật là ngon, bởi vì trên sách thật sự có rất nhiều kiến thức thú vị có ý tứ, bởi vì sinh mệnh thật sự đẹp đẽ. Ta không muốn chết nhưng ta không thể bảo đảm mình có thể sống qua 20 tuổi, chính xác hơn, ta căn bản không hề có lòng tin, ta không muốn tiểu cô nương gửi cho mình chiếc trong chóng che kia biến thành quả phụ chưa cưới, cho nên ta đến kinh đô ta muốn từ hôn, kết quả lại thành thế nào? Tất cả mọi người biết ta đều cảm thấy ta trưởng thành sớm, không giống một thiếu niên 14 tuổi, đều nói ta chững chạc, lại không nghĩ. Ta cách cái chết chỉ còn 5 năm, ta đang tuổi thanh xuân, cũng đã bị hoàng thổ chôn vùi một nửa, có thể không chững chạc được sao? Nhưng ta làm sao có thể cam tâm chứ? Trải qua những năm này, Trần Trường Sinh rất chú ý khống chế tâm tình của mình, bởi vì đại bi đại hỉ đối với thân thể đều không tốt, nhưng hiện tại không cần để ý nữa rồi, cho nên hắn không cần bình tĩnh nữa, hắn nhìn Hắc Long hoặc chính là thế giới này tức giận gào lên. Ta không muốn chết, nhưng hiện tại ta phải chết. Ta rất khó chịu, Trần Trường Sinh rất bi thương, vành mắt ửng đỏ, hắn cho rằng mình sẽ khóc, lại phát hiện những năm qua vẫn khống chế tâm tình không được khóc, thế cho nên ngay cả khóc thế nào cũng không thể nhớ nổi, cho nên hắn càng thêm bi thương, sau đó bình tĩnh khó có thể tưởng tượng. Cảm ơn ngươi đã không lập tức ăn ta, mặc dù đây có thể không phải ý nghĩ chân thật của ngươi, nhưng ngươi để cho ta nói xong những chuyện này, cho nên ta muốn cảm ơn ngươi. Nhưng ta thật sự rất muốn sống sót cho nên chỉ sợ buồn cười, vẫn thỉnh cho phép ta cuối cùng chiến đấu một cuộc với ngươi. Nói xong những lời cuối cùng, hắn giơ lên đoàn kiếm trong tay, nghênh hướng Hắc Long. Hắn ở trong lòng lặng yên suy nghĩ. Tử vong, đến, gocchuyenaudio.com, đây đi, cho chúng ta quyết thắng thua một trận, giống như những năm tháng trong quá khứ. Hắc Long chậm rãi hướng hắn mà đến, cơn lốc hàn lãnh quanh quẩn ở trong không gian rộng lớn dưới đất, thân thể của nó vô cùng khổng lồ, chẳng qua khẽ nhúc nhích đã đủ làm cho thiên địa biến sắc. Hàn lãnh vô cùng phủ xuống trên người Trần Trường Sinh, lông mi của hắn lần nữa phủ lên xương lạnh, máu trong thân thể tựa như ngừng chảy. Tử vong ở ngay trước mắt, hắn lại bình tĩnh trước nay chưa từng có, thậm chí rất nhẹ nhàng. Từ sau 10 tuổi, tử vong bóng ma cùng áp lực kinh khủng vẫn luôn đi theo hắn, đột nhiên biến mất không còn. Hắn cảm thấy thanh minh, thoải mái, thân thể nhẹ nhàng, không còn bất kỳ áp lực, thì ra cảm giác này lại thoải mái như thế. hắn cuối cùng đã hiểu, làm sao mới có thể chiến thắng sợ hãi do tử vong mang đến. Chỉ có bản thân tử vong mới làm được, hắn nở nụ cười, băng xương trên lông mi cũng tan ra. Lão sư, ngài có nhìn thấy không? Ta đã thay đổi vận mệnh của mình, ngài nói ta sẽ chết năm 20 tuổi, hiện tại ta còn chưa đầy 15 tuổi, đã phải chết. Vận mệnh thì ra không phải là không thể chiến thắng. Cách chương.